Emmanuel có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đức Chúa Trời đang ở đây, Ngài ở rất là gần với mọi tấm lòng của những người tìm kiếm Chúa.
Emmanuel means Emmanuel is he is with us. He's among us and he's here with us.
Chúa Giáng sinh là vì cớ mỗi quý ông bà anh chị em và tôi, vì cớ Ngài yêu chúng ta và Ngài đã bằng lòng chịu chết để chuộc tội cho chúng ta.
God was born in Christmas so that he can save us from sin.
Và ngày hôm nay nếu có quý vị nào là thân hữu, không muộn để quý vị có thể mở lòng để mời Chúa Giáng sinh vào trong chính cuộc đời quý vị. Nếu quý vị muốn làm điều đó thì sau giờ nhóm này tôi sẽ giúp quý vị để mời Chúa Giáng sinh ngự vào lòng của mình làm cứu Chúa của mình.
If you are a guest today or if you haven't trust God as your savior, it's not too late. There's still an opportunity today that you can meet with me after the service to receive Christ.
Trước khi chúng ta học lời Chúa trong chương trình lễ Giáng sinh buổi sáng hôm nay thì có một vài hình ảnh để chúng ta thấy được cái sự hành động của Chúa ở trên hội thánh của Chúa ngày hôm nay.
Before we go into the study the Word of God today, there are a few pictures that show the God is still doing the work among us.
Thứ nhất, trong phép lạ của mùa Giáng sinh, năm nay Chúa ban cho hội thánh đó là anh sĩ được chữa lành hoàn toàn cái chứng cancer của mình.
The first miracle that happened to our brother Sĩ, he's standing back there, that cure from cancer 100%.
Người thứ nhì, đây là hình ảnh của mục sư Dương Thanh.
Secondly, this is the pastor Dương Thanh.
Cách đây 6 tháng thì ông đã bị một cái chứng cancer nó lan rộng ra đến phổi trong thời kỳ thứ tư rồi.
6 months ago, he has the lung cancer that spread in his lung. And it's like stage 4 of cancer.
Nhưng mà cách đây một vài tuần thì anh đã xuất viện và phép lạ của Chúa đã chữa lành cho mục sư Dương Thanh để trở về hầu việc Chúa ở tại Cao Bằng.
So in few weeks ago that he left the hospital and it's all cured and so that he went home and serving God.
Chúng ta cảm ơn Chúa về ơn lành và phép lạ của Chúa đã nhận lời cầu xin của hội thánh.
So we praise God that he received our prayer and doing the miracle in our church.
Một phép lạ khác ở tại Texas, một em bé gái người Mỹ 11 tuổi, Rosie Doss, đã bị brain cancer.
Another miracle, this young Christian lady, Rosie Doss, 11 years old, and she from Texas, she has brain cancer.
Bác sĩ nói rằng gia đình hãy về nhà để chuẩn bị những ngày cuối cùng cho em.
The doctor say, okay, the doctor told their parents, okay, go home, prepare the funeral for her.
Gia đình không còn cách nào khác, chỉ biết cầu nguyện xin Chúa làm một miracle.
So they the parents did not have any other way. The only way is to pray for miracle.
Khi bác sĩ check lại, cái miracle đã happen là cái brain tumor đã biến mất.
So when the doctor check her brain again, the cancer is totally gone.
Và cháu được chữa lành một cách hoàn toàn.
And she totally healed.
Đây là những công việc của Đức Chúa Trời của chúng ta vẫn còn hành động trong thế giới của chúng ta ngày hôm nay qua sự cầu nguyện.
This is a miracle. God is still doing the work. God is still doing the healing among us.
Đây là hình ảnh của đội tuyển Việt Nam và người coach của Việt Nam là ông Hart Pachor.
So this is another picture of the coach in Vietnam, right? And the goalie and also the goalie.
Đây là những cơ đốc nhân đã cầu nguyện ở trong giữa những trận đấu.
These are the Christians that praying during the games.
Và đội Việt Nam năm nay đã được đoạt chức vô địch Đông Nam Á.
This is the first time Vietnam won the the champion of the Asia Cup, right? Not World Cup, but the Asia Cup.
Một cái tin vui nữa mà rất là hãnh diện cho người tin lành, cộng đồng tin lành của chúng ta. Đây là cô Hoa hậu Hen Nhi, người Việt Nam.
Another good news is that this is another pageant in Vietnam, from Vietnam.
Đã thi Hoa hậu thế giới tại Thái Lan vừa qua và đi vào top trong 5 người đẹp nhất thế giới. Trong 5 người, top 5 người.
So she participated in the Miss World pageant and she was the one of the top 5.
Nhưng mà không ai nhận biết rằng cô là người theo đạo Tin Lành, người sắc tộc AD ở tại miền cao nguyên trung phần Việt Nam.
So nobody knew that she was a Vietnamese, but she came from a minority normally they live in a mountain. The tribal is called AD.
Ban đầu thì khi cô cầu nguyện, cô nói xin Chúa cho con có thể đi được những cái bước ở trên sân khấu một cách tốt đẹp.
At first she prayed that prayed to God that allow her to walk nicely on stage.
Nhưng mà sau đó cô đã điều chỉnh cái lời cầu nguyện của mình, cô nói là xin cho con bước theo ý Ngài và làm sáng danh Ngài trong cuộc đời của con.
So after, but then she changed her prayer. Instead of walking nicely, she prayed that maybe could I walk in your way, in your will.
Và đây là hình ảnh mà đối với tôi là phép lạ và phước lành mà Chúa ban cho Hội Thánh chúng ta năm mùa Giáng sinh năm nay.
So this is my personal miracle. This is very personal to me that God allow us for this season.
Chúa ban cho một Hội Thánh trẻ, một cái generation được thành hình và một Hội Thánh trẻ được ra đời trong ơn của Chúa trong mùa Giáng sinh năm nay.
So this is the picture that God allow a new generation, a new church for us here this year.
Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho những điều đó. Cảm ơn Chúa.
Let's continue to pray for this generation. Yeah.
Bây giờ thì chúng ta bước vào để suy gẫm về lời Chúa buổi chiều hôm nay.
So now we go into the God's word to study the word of God today.
Phước lành của lễ Giáng sinh được tìm thấy trong ba chữ T.
The blessing in during Christmas can be found in the three letter T, but the letter T is in Vietnamese, okay, not English.
Và chữ T thứ nhất đó là tìm kiếm.
The first word is seek.
Lời của Chúa cho chúng ta thấy trong Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 1 câu 2 nói rằng những nhà thông thái trong đêm Giáng sinh đầu tiên đã đi tìm ở từ bên Đông Phương đã đi tìm Chúa.
In the word of God here, Matthew chapter 2 verse 1 2 said the wise men that came from the east came to Jerusalem seeking God.
Và đây lời của Chúa hứa rằng các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta cách hết lòng.
And this is another promise in Jeremiah 29:13 is if you seek in me, you will find me when you find with wholeheartedly.
Những nhà thông thái này đã hết lòng đi tìm kiếm Chúa.
So the wise men is they were wholeheartedly seeking God.
Và Chúa đã cho họ được gặp Ngài.
And God make them to meet him.
Chúa ban cho họ một ngôi sao để dẫn đường.
God guide them with a star to go to Jerusalem.
Và cuối cùng họ đã được gặp Chúa.
And finally they met God.
Chúa đã ban cho họ sự giải cứu khỏi bàn tay của vua Herod.
And God helped them to save from the king of Herod.
Đường lối của họ được thay đổi.
Their ways were changed.
Đời sống của họ được thay đổi.
Their life were changed.
Câu hỏi buổi chiều hôm nay mà Chúa muốn hỏi mỗi quý ông bà anh chị em và tôi là.
So the question that God wants us to ask each one of us here this afternoon is.
Chúng ta đang tìm gì trong mùa Giáng sinh này?
What are we seeking during this Christmas season?
Mỗi tấm lòng của quý ông bà anh chị em chúng ta có lắng động đủ để chúng ta có thể tìm kiếm Chúa và sự hướng dẫn của Ngài trên đời sống chúng ta không?
Or is your heart relaxing, or is your heart in be still so that you are seeking God?
Thời điểm của Giáng sinh là thời điểm của sự kết thúc của một năm cũ.
Normally Christmas time represent the end of the year.
Chúng ta có lắng động tâm hồn mình yên tĩnh đủ để chúng ta nhìn lại cái đoạn đường mình đã đi qua trong một năm chưa?
Are we be still to think back, to look back, reflect what's gone through last year?
Chúng ta đang gần Chúa hay là chúng ta đang xa Chúa?
Are we near God or are we far from God?
Chúng ta đang kết quả gì cho Chúa?
What do we do for God?
Đời sống chúng ta có thay đổi gì và trưởng thành như thế nào?
Is our life changed? Is our faith mature in Christ?
Thế giới con người ngày hôm nay rất là bận rộn.
The world is so busy today.
Và nhất là những cái high tech, những cái smartphone đã khiến cho nhiều người bị chi phối vào đó.
Especially the smartphone is really distracted us.
Họ đi tìm nhiều cái thông tin ở trong những cái smartphone đó.
Oh, they are looking for news or fake news or bad news in the phone.
Nếu quý vị đi khắp mọi nơi ở trong những cái nơi vận chuyển công cộng, quý vị sẽ thấy rằng nhiều người sẽ cứ để mắt mình vào những cái smartphone.
Yeah, so if you like go to the public place, you will notice a lot of people focus their face down on the phone.
Thậm chí có nhiều người đi vào nhà thờ vẫn nhìn vào trong những cái smartphone đó.
Even some of us come to church, we look at the phone.
Mới đây thì có một cái công ty tên là Mineral Water.
There's a company called Mineral Water.
Ra một cái challenge thách thức rằng sẽ thưởng $100,000.
They give a challenge. They would reward $100,000.
Nếu một người nào không dùng smartphone trong vòng một năm.
If someone does not even touch or use a phone for 1 year.
Đó là một sự thật.
That's real.
Là cái deadline cho việc mà ghi danh để chấp nhận cái thách thức này là ngày 8 tháng Giêng năm 2019 sắp tới này.
Okay, so the deadline is January 8. You could register to win $100,000.
100,000 một năm nếu không dùng smartphone trong 365 ngày.
$100,000 without touching your smartphone for 365 days.
How about young guy today?
How about you all? How about older people too?
How about the older people too? Chúng ta thấy rằng có nhiều tấm lòng đang tìm kiếm, khao khát những gì trong cuộc đời này, nhưng ít có ai khao khát đi tìm kiếm Chúa.
There's a lot of people are seeking things or seeking something, but they're not seeking God.
Nhưng mà chúng ta nhớ rằng những sự khôn ngoan và vẫn đến từ Chúa, và người ta nói rằng những giá trị thuộc linh đó là chúng ta tìm được ở trong Chúa mà thôi.
So the wisdom is only come from God, and the word of God is saying,
yeah,
it's only come from Him.
Yeah, như câu nói một người nói rằng người khôn ngoan ngày hôm nay vẫn đi tìm kiếm Chúa.
Like a saying said, the wise still seeking God.
Và Chúa hướng dẫn đời sống chúng ta trong việc đi tìm bằng chính lời Chúa là ngôi sao chỉ đường.
God provide us a guidance with a star is through His word.
Và Chúa hứa rằng ai tìm kiếm Chúa hết lòng sẽ được gặp Chúa.
God's promise, if you seeking God wholeheartedly, you will find Him.
Gặp Chúa chúng ta sẽ có sự vui mừng.
If you are seeking God, you will have joy.
Và đời sống chúng ta sẽ được thay đổi.
And your life will be changed.
Cái chữ T thứ nhì đó là tin cậy.
The second letter of T is this match English is trust.
Trust. Lời của Chúa nói rằng bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi tin xin trong lúc cầu nguyện hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi.
So this is in Mark 11:24. It's saying, so I tell you to believe that you have received the things you asked for in prayer, and God will give them to you.
Đối với tôi, câu kinh thánh này là một thách thức rất là lớn trong cái đời sống đức tin của mình.
So for me, this is my greatest challenge in my walk of faith.
Điều gì mà các ngươi cầu xin, hãy tin đã được, thì tất sẽ được ban cho các ngươi.
So if you believe, you have received, like you already received and you will receive whatever you pray.
Còn câu kinh thánh thứ nhì nữa cũng tỉnh thức mỗi lòng chúng ta.
Another prayer, another verse in Hebrew.
Đoạn 11 khoa 26.
Chapter 11, verse 6.
Vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng hay là ban thưởng cho kẻ tìm kiếm Chúa.
Without faith, no one can please God. Anyone who comes to God must believe that He is real and that He rewards those who truly want to find Him.
Chúng ta thấy rằng đức tin đã làm cho việc Giáng sinh của Chúa trở thành hiện thực và sống động.
So we see faith make the Christian is real and living.
Đức tin của Mary và Joseph khiến họ được dự phần trong chương trình cứu rỗi vĩ đại của Đức Chúa Trời.
So faith of Mary and Joseph allow Mary and Joseph to participate in the greatest salvation program.
Đức tin của những gã chăn chiên đã góp phần trong việc loan báo tin mừng về sự cứu rỗi của Chúa.
So the faith of the shepherd allow them to spread the good news.
Vua Herod vì không tin cho nên không có sự bình an và không có sự vui mừng trong ngày Giáng sinh.
So the King Herod on the other hand that he did not believe, so he did not have he worried.
Yeah.
Right.
Và khiến cho ông dẫn ông đến một cái tội lỗi là sự sợ hãi lo lắng đó dẫn ông đến cái tội là giết người.
So it led him to be afraid or scared and eventually to murder.
Chúng ta phải nhớ rằng đức tin là chìa khóa để mở mọi cánh cửa kho tàng phước hạnh của Đức Chúa Trời dành cho kẻ tin.
So remember faith is the key to open all the treasure of God's blessing.
Lời Chúa kêu gọi quý ông bà anh chị em chúng ta mỗi ngày phải bước đi bởi đức tin và sống bởi đức tin.
The word of God reminds us that we have to live by faith and walk by faith.
Và Chúa ban thưởng cho những người nào tìm kiếm Ngài với đức tin.
And God rewards for those who seek Him by faith.
Vì vậy xin Chúa cho quý ông bà anh chị em kinh nghiệm được sự phước hạnh của đức tin của chúng ta nơi lời hứa của Chúa.
So that everyone, I wish that everyone would have faith and to live.
Và cái chữ thứ ba đó là chữ tôn thờ.
So the last word is worship for the word letter T.
Chúng ta tìm thấy cái ý nghĩa của cái chữ T này ở trong Matthew đoạn 2 câu 11 là khi vào đến nhà thấy con trẻ Mary mẹ ngài thì họ sắp mình xuống mà thờ lại Ngài, rồi bày của quý ra dâng cho Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược.
So in Matthew chapter 2 verse 11 saying, they came to the house where the child was and saw him with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. They opened their gifts and gave him treasure of gold, frankincense and myrrh.
Thờ phượng, đó chính là mục đích của đời sống của chúng ta.
Worship is the purpose for our life.
Chúng ta được tạo dựng để là thờ phượng Đức Chúa Trời.
We are created to worship God.
Và mục đích là sống và làm vinh hiển danh Chúa.
And the main purpose is to live to glorify God.
Những nhà thông thái khi gặp Chúa liền quỳ xuống mà thờ lại Chúa.
So when the wise men when they came to seek God, as baby Jesus, they bow down, kneel down, and worship God.
Và sau đó họ dâng lên Chúa những cái lễ vật quý giá.
And after that, they gave him all the treasure.
Đây là bài học quý giá cho chúng ta ngày hôm nay.
This is a good, a valuable lesson for us.
Trước hết, người thờ phượng Chúa là người thật sự tìm kiếm mặt Chúa.
First, the one worship God is the one who truly seeking God, worship God.
Và có lòng khao khát để trông đợi Chúa.
And to seek Him and yearn for Him.
Kế đến là khi đến gần Chúa thì chúng ta phải tin rằng có Đức Chúa Trời.
Next, if we come to seek Him or near Him, we have to be, we believe.
Lạ lùng thay, chúng ta thấy những nhà thông thái này tôn thờ Chúa, mặc dù Chúa Giê-xu lúc đó chỉ là một hài nhi bé nhỏ.
It's an interesting thing to see that these wise men, when they came to see Jesus, he's just a baby.
Nhưng mà
but
họ
they bow down and worship him.
Nhưng mà họ tin rằng hài nhi Giê-xu đó chính là vua trên muôn vua và Chúa của muôn Chúa, cho nên họ mới quỳ xuống và họ thờ lại.
But because they believe that baby Jesus is the Lord of Lords and the King of Kings, and that's why they bow down and worship him.
Cuối cùng, người thờ phượng Chúa là người thật sự khiêm nhường, hạ mình khi đến cùng Chúa.
Last, the one who worship God is the one that who humble to seek him.
Đó là của lễ thờ phượng đẹp lòng Chúa nhất.
That's the greatest gift for God.
Vì Kinh Thánh lời Chúa nói rằng Chúa ban ơn cho người khiêm nhường, nhưng mà Chúa rất là ghét kẻ kiêu ngạo.
The word of God say God reward those who humble, but he hates those are pride.
Và chúng ta phải nhớ một cái điều cuối cùng là họ đã không phải là đi tay không mà đến gặp gỡ Chúa đâu.
Remember when these wise men they came seek God, they did not come with an empty handed.
Họ đem theo cho Chúa những lễ vật.
They brought gifts to God.
Rất là quý giá.
Valuable gifts.
Ngày nay Chúa không đòi hỏi chúng ta dâng vàng bạc hay nhũ hương.
Today God did not expect us to give him gold, frankincense, or myrrh.
Nhưng mà của lễ quý nhất của mỗi cuộc đời chúng ta dâng lên Chúa là tấm lòng của chúng ta.
But the greatest gift that you can bring to God is your heart.
Lời của Chúa chép rằng Roma đoạn 12 câu 1. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình, dâng cuộc đời mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.
So in Romans chapter 12 verse 1, so brother and sister, since God has shown us great mercy, I beg you to offer your lives as a living sacrifice to him. Your offering must be only for God and pleasing to him, which is the spiritual way for you to worship.
Chúng ta có đang dâng chính tấm lòng của mình để Chúa cai trị, để Chúa làm vua, làm chủ trong cuộc đời mình chưa?
Are we offering God our heart so that he can be a Lord in our Lord and our Savior?
Đó chính là sự thờ phượng mà Chúa ưa thích.
That's the special way of worship that God loves.
Tôi xin kết luận như thế này.
I like to conclude today.
Người ta có thể đi tìm, nhưng mà tôi xin nhắc lại, người ta đi tìm nhưng có thể không tin.
I like to say that people may seek but they may not believe.
Nhưng không ai tin mà không đi tìm kiếm Chúa.
But on the hand, no one believe or trust but not seeking.
Nếu chúng ta nói mình thật sự tin Chúa,
if we say we truly
thì mỗi
believe
ngày
in God,
chúng ta phải tìm kiếm Chúa trong mối liên hệ với Ngài.
Then each day we must seeking God in our daily life.
Và không ai tin thật sự mà không tôn thờ Chúa.
And if one not believe, then that person won't worship.
Và đó là ba chữ T mà chúng ta học trong bài học buổi Giáng sinh ngày hôm nay.
That's the three letter T that we learned today.
Xin chúng ta đứng lên để cầu nguyện. Mỗi người hướng lòng mình về Chúa.
Each one of us seeking toward God.
Chúng ta đến đây buổi chiều hôm nay thật sự tấm lòng của chúng ta tìm kiếm Chúa, chính Chúa, hay là chúng ta đang tìm kiếm điều gì?
So we come today, are we seeking only God or are we seeking something else?
Chúng ta có tin rằng Chúa Giáng sinh, Ngài đang hiện diện ở đây trong căn phòng này và nhận lấy của lễ sự thờ phượng chúng ta không?
Do we believe that God was born so that we can see the God, the gift of God?
Và chúng ta đã thật sự tôn Chúa làm vua, làm Chúa trong cuộc đời mình chưa?
Are we truly worship God so that he is our Lord and Savior?
Xin mỗi người cầu nguyện.
Let's each one of us pray.